cũng không mà thiên đường cũng không. Ngài nói cái câu này mình thấy khó hiểu nè. Khi một cái người nói con tu pháp môn tịnh độ, Ngài nói người ở phương đông mình á, mình ở Ta Bà đó mà khổ thì cầu sanh về Tây Phương, vậy người ở Tây Phương mà khổ nữa thì cầu sanh về đâu? Có cái câu đó không? Đó. Thí dụ quý vị dạy con, bây giờ có dùng thí dụ mới hiểu nè. Quý vị dạy con lúc làm nhỏ không phải là Đức Lục Tổ Ngài đã kích cái vấn đề tịnh độ đâu, mà Ngài nói do cái ông đệ tử ông chấp cái vào cái đó, thì nói tùy trường hợp chứ không phải là Ngài đã kích cái vấn đề mà tịnh độ đâu. Nhưng mà thí dụ quý vị dạy con lúc còn nhỏ từ 3 đến 10 tuổi, nếu đến 8 giờ tối mà nó chưa chịu lên giường ngủ mà còn chơi game hoặc xem tivi thì quý vị mới dọa, nếu con mà không đi ngủ sớm thì má sẽ gọi ông kẹ là ăn thịt bây giờ, có không? Mày không đi ngủ tao gọi ông kẹ là bắt. À, cái đó là quý vị dùng ông kẹ ra, đúng không? Thì cái ông kẹ đó có thật hay không? À, phải không? Cái đó là thường nhất. Đi ngủ sớm không? Không ngủ là mai ông kẹ bắt á. Phải không? Chắc là cô Nguyên Chiếu cũng hù nhỏ này hoài. Đó. À, nếu mi mà không đi ngủ là mẹ, nghĩa là kêu ông kẹ bắt. Đó. Ông kẹ là ăn thịt bây giờ và vì sợ ông kẹ nên đứa bé phải đi ngủ đúng giờ. Phải không? Rồi con quý vị đang chơi ngoài sân vào lúc trời nắng chang chang, quý vị kêu nó vào nhà để không bị cảm nắng mà nó ham chơi, thì quý vị liền dọa, à, đi ra mặt trời đứng bóng không nên à, đó không? Hồi xưa mình ra mà con nít ra đứng bóng ra không nên à, có không? Thầy hồi xưa thầy đang chạy giỡn cái xe ông ấy, ra ngoài đứng bóng không nên. Rồi tới 8-9 giờ mà còn lén đi bắn đạn với mấy ông tiểu này nè, không ngủ là tối ông kẹ bắt. Thì những cái đó là có phải là những cái mà Ngài Huệ Năng sau này khi mà lớn là Huệ Năng phải lấy là ông kẻ đó không? Phải không? Rồi chưa hết. À, ra ngoài đứng, thì mày ra đứng mình trời đứng bóng là sao? Không tốt á. Mà không biết không tốt gì không giải thích được, có không? Cái trời đứng bóng mà ra ngoài là không tốt. Rồi con quý vị đang tắm ngoài sông, quý vị sợ tắm lâu bị nghĩa là trúng nước, sợ chết đuối, nên nói xuống sông tắm lâu không tốt, coi chừng ma da nó kéo chân, có không? Có nói ma da. Lên tắm con gái mà xuống sông tắm giờ này á, là ma da nó kéo. Rồi tắm giặt quần áo dưới sông mà giặt nhiều khi ôm cái thao đồ đó giặt trễ nó. Giặt đồ ban đêm mà dưới sông là không tốt. Có không quý vị? Có hết. Rồi một hôm nào đó quý vị khuyên con quý vị đến chùa lại Phật, nó không chịu lại. Quý vị dạy lại Phật đi, Phật phù hộ cho mau lớn, học giỏi rồi có tiền lì xì. Đó phải là thiên đường không? Đó. Học giỏi và Tết có nhiều lì xì. Và lúc nào bên cạnh đứa bé cũng có một vị thần ban phước hay giáng họa. Nhưng khi con quý vị lớn rồi thì khi ra ngoài nắng quý vị sẽ nói bị bệnh. Lớn lên chút bị bệnh. Mà nó không chịu nghe. Cỡ như mà con của chú Tâm hay là con của Vũ Trí bây giờ nó ra kỹ sư rồi phải không? Nó đi làm rồi phải không? Thấy nó đứng ngoài nắng. Tao nói mày vô mày nghỉ đi, mày mai mày đi làm. Mà nó không nghe kệ nó. Để nó nắng nó cảm giật 3-4 ngày cái nó tởn. Phải không? Đó, thành ra là nó khác nè. Đó, khi quý vị nói nó rồi mà nó không nghe đó thì nó, nhưng mà khi mà nó tới cái tuổi nó đi làm 25 nó làm job Boeing mà vài bữa nó làm biến à, nó ngủ gà ngủ gật là chú nói tại sao giờ này không chịu đi làm mà còn ở nhà đây nữa, để rồi coi như nó đuổi, phải không? Thì lúc đó là Ngài Lục Tổ nói là không có địa ngục không có thiên đường, là tại vì cái trình độ cái ông đó là cỡ cái lúc đi làm rồi. Quý vị phải hiểu dùm một cái đó. À, đó quý vị thấy trong việc tu hành, bởi vậy lúc đó là Lục Tổ mới lấy là ông kẻ, lấy là cái ông thần mà ban phước giáng họa, lấy là cái địa ngục, lấy là cái thiên đường. Chú Vĩnh hiểu thầy nói không? Ừ. Đó, con chú bây giờ nó ra dược sĩ rồi thì nó muốn thức kệ nó muốn ngủ kệ nó ha. Chứ mình lúc này mình sẽ lấy là cái ông kẻ rồi. Nó có hỏi ông kẻ có nữa không? Không có ông kẻ mà cũng không có ông thưởng nữa, đúng không? Câu đó nói, nhưng mà nói khi cái trình độ quý vị mới đến chùa đó mà không phiến làm phước, không phiến làm gì là quý vị thấy nó buồn lắm á, phải không? Nhưng mà tới cái trình độ mà tới cái chỗ này rồi, ông kẻ cũng không có, mà ông phước cũng không có, ông Phật không ban phước giáng họa. Mà ông Phật cũng không phải cái người trừng trị mình, ông Phật không phải là tôn giáo, mà ông Phật chỉ là một người thiên nhân chi đạo sư, một cái người mà dẫn đường thôi, mình có đi hay không là không. Ông Phật chỉ cho mình đang ghiền xì ke của mình là gì? Tài, sắc, danh, thực, thì. Chú Vĩnh cũng ghiền xì ke tài, nhà cửa, sắc đẹp, vợ con, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ. Thì bây giờ muốn trị cái bệnh ghiền đó thì phải là gì? Phải gì? Là mình phải hành thiền, phải niệm Phật, phải trì chú, phải giữ giới, phải tu lục độ ba la mật. Mà mình không tu thì mình sẽ đi vào bánh xe luân hồi. Mà mình biết pháp luân thường chuyển. Bây giờ cái chỗ mà phàm phu họ đau khổ gần chết, ông Tâm về nhà bữa nay tôi chuyển bà liền, tôi là pháp luân thường chuyển. Bánh xe tôi chuyển chứ không phải là bánh xe tôi xẹp. Thấy không? Bây giờ nhà ông là một đống bánh xe rồi. Người ta chỉ có một cái ông tháo ra bánh xe cua cái đống. Bánh xe thường chuyển. Bả mà gây ông nói, Diệu Trí à, bánh xe thường chuyển. Tôi không có bao giờ đi theo cái bánh xe luân hồi, mà tôi đi cái bánh xe pháp luân thường chuyển. Lâu nay mình chỉ chuyển một từng có một tiếng rưỡi thôi, bây giờ phải chuyển 24 tiếng. Đó là bảo đảm quý vị sẽ biến cõi ta bà này thành là tịnh độ, biến quế độ thành là thanh tịnh. Trong việc tu hành gặp thuận nghịch, tội phước thì phải dùng trí huệ để quán chiếu. Thí dụ có một Phật tử nam trước đây, ông có bệnh ghiền thuốc lá rất nặng. Cái ông này nè, ông kể là cái chuyện là ông ghiền thuốc lá. Chú đã từng vô trại, chú biết chú ghiền, chú thấy. Ông ghiền quá, khi mà năm 75 đi tập trung cải tạo rồi, ông thấy mấy ông cán bộ mà vệ binh đó, nó hút thuốc. Ông mới mân mê lại để ông xin nói cái cảnh này, chắc ông tâm là thấm nè, phải không? Ghiền mà thấy cán bộ nó hút. Thì ông có năng nê là ông nịnh với ông vệ binh, thì ông vệ binh ông tính ông hút xong, nói dạ cán bộ cho em xin, ông này là Phật tử kể với thầy đó, thì cho xin một cái tàn thuốc cái còn lại đó để hút một hơi cho nó đỡ ghiền. Mà ông nói ở ngoài Bắc nó lạnh lắm. Thì ông vệ binh ông đứng trên cái tháp, ông gác xong rồi, ông này cứ đứng với nịnh nịt, thì ông bước xuống xong rồi ông hút đã rồi, ông còn lại cái tàn đó, thì ông lại lấy cái chân ông đạp, tên vệ binh nó đạp cái tàn thuốc và nó nhổ một bãi nước miếng lên đó nữa. Nó nhổ một bãi nước miếng lên đó nữa, và đồng thời nó làm cho ổng thấy nhục ơi là nhục, nhục quá đi. Cái này chỉ những người nào ở trong trại mới hiểu. Tức là xin cán bộ cho em xin một cái tàn thuốc, thì nó hút vừa xong nó giục cái tàn thuốc xuống, và đồng thời lấy cái chân đạp cái tàn thuốc, và đồng thời nhổ một bãi nước miếng lên. Và từ đó một 3 tháng sau, khi mà gia đình vào thăm nuôi vợ, ông đem cho ông mấy cái gói thuốc mà sa mít. Ông nói cái thời đó sa mít mà thầy không biết sa mít là cái gì. Sa mít bên Miên qua, và ổng nói ổng không hút luôn. Ổng đem ổng cho hết bạn trong trại ổng hút, và ổng không hút từ đó. Đó. Thành ra quý vị để ý không? Cũng vì cái đó. Dạ. Đó thầy nói, thí dụ có một Phật tử nam, trước đây ông có bệnh ghiền thuốc lá rất nặng, sau đó ông đi tù cải tạo và rất thèm thuốc. Một hôm ông thấy người bộ đội cầm gói thuốc hút, vì không chế ngự được cơn thèm nên ông đến, nghĩa là năn nỉ người bộ đội xin cái tàn thuốc, nhưng mà ông đó, ông bộ đội đó, nó đạp, nó nhổ nước miếng lên. Và ông thấy mình hèn quá, nhưng rồi người bộ đội không nói gì tiếp. Và ông sau đó vợ ông vào thầm, nghĩa là thăm nuôi đem thuốc cho ông, và ông không hút nữa. Và từ đó ông nhất quyết, ông nói từ đây tôi sẽ cương quyết không hút thuốc lá nữa. Sau khi ra trại, anh nghĩ lại nhớ thái độ phách lối của người bộ đội mà anh bỏ được tật xấu hút thuốc có hại cho sức khỏe, nên hành động lúc đầu của người bộ đội là xấu, là tàn nhẫn. À, nhúng nước biếng là hành hạ, là ác tâm, là tạo tội. Mà lúc đó người Phật tử đang ở trong trại nói nếu có súng trong tay là anh sẽ bắn tên cán bộ này liền để mà trả cái nhục. Nhưng sau khi ra trại và được đi Mỹ thì anh nói bây giờ con phải cảm ơn người bộ đội đó, vì nó đã làm phước cho con bỏ được cái tật ghiền thuốc lá. Và bây giờ ông lại cảm ơn cái ông cán bộ đó. Quý vị thấy không? Thì quý vị hiểu rồi, ngày xưa ở trong trại là thù, nghĩa là có cái súng là bắn chết. Mà bây giờ khi qua Mỹ, lúc mà chụp hình phổi, ông nói lúc mà đi chụp, ông nói trời ơi, phổi anh á là sắp nám rồi, nếu mà anh không hút thuốc là anh không đi Mỹ được. Rồi qua tới Mỹ này là thấy những cái lớp bạn bè ghiền mà ông không ghiền được, thành ông nói giờ mới cảm ơn cái người cán bộ đó. Bởi vậy quý vị hiểu được cái lời nói của chư tổ là chỗ này đó. Quý vị thấy không? Nghĩa là cái chỗ mà cái người xưa mà sợ bất chết, mà chính cái chỗ đó mới làm cho mình trở thành thánh nhân. Thì cái anh này là nhờ cái ông cán bộ ông độc ác, nghĩa là nó không cho tàn thuốc, mà giờ này ổng mới vượt lên, ổng bỏ được cái cơn nghiền đó. Chắc ông Tâm ngày xưa chắc cán bộ xin là nó cho hoài phải không, thành ra giờ này chưa bỏ được vậy hả? Bữa đó Diệu Trí nó nhờ thầy độ làm sao á, mà độ cho ổng hết hút thuốc rồi mới nhận quy y đó. Này nói nhỏ cho cả Phật tử nghe thôi. Con nghĩa là cái điều kiện ông muốn quy y gì cũng được, con không có cản trở. Vợ chồng con lớn tuổi rồi, con cái thành tài là vô chùa công quả, nhưng mà không có cho quy y. Khi nào mà ông bỏ được cái hút thuốc rồi mới quy y, tại vì cái hút thuốc mà ông còn ghiền, làm sao mà những cái mà tài sắc danh lợi ông bỏ được? Cái hút thuốc ông bỏ không được, làm sao mà thầy nhận làm đệ tử? Hay lắm đó, đây là đề bà đặt đa đó, đây là thiện hữu tri thức của ông đó. Phải không? Phải không Diệu Trí? Diệu Trí có nói đâu phải thầy nói đâu. Bữa nay ông đã hỏi tại sao mà con xin hoài thầy không có cho. Giờ mới bí mật cho nghe, bí mật cho một mình hết Phật tử này nghe thôi. Là ngày nào mà ổng, ngày nào thầy ghé cái nhà của con mà thấy cái lon phía trước mà không có tàn thuốc nữa, là ngày đó thầy mới cho quy y. Mà lâu lâu thầy dòm thấy nó cứ đầy hoài à. Nhưng mà ổng tâm khổ quá, cô cũng phải đóng góp, tại vì cô phải là để cho ổng chuyển pháp lưng. Thì, cho ngày chuyển 2 lần thôi, chuyển 4 lần là ổng hút nhiều lắm đó. Dạ, mời cô vô. Bác Diệu Tú đi về lâu rồi cô?
Dạ.
Dạ. Dạ. Rồi quý vị thấy một cái điểm không? Quý vị nào ở miền quê Việt Nam, quý vị thấy con đĩa không? Con đĩa là con vật, dưới này có nhiều người sợ đĩa lắm phải không? Trong này ai sợ đĩa đâu? Đó, quý vị thấy không? Cái con đĩa với ruộng là con vật rất nguy hiểm. Con đĩa là con vật rất nguy hiểm. Ha? Thường hút máu người và trâu bò khi mà xuống ruộng lúa, nhưng có những bệnh ung bú máu bầm. Quý vị bây giờ bên Mỹ này đó, họ dùng con đĩa để hút những cái máu độc có không? Khỏi cần mổ, khỏi cần giải phẫu. Có những cái bệnh mà chính cái ngành đông y Mỹ, cái ngành mà tây y của Mỹ cũng dùng con đĩa để trị bệnh. Thì con đĩa nếu không biết sử dụng, nó là cái người hút máu mà nó chui vào lỗ tai mình là coi như là cái người đó chết, phải không quý vị? Nhưng mà ngược lại cũng vậy. Thành ra quý vị nào có một ông chồng hơi cái tánh tình hơi bất thường, một bà vợ tánh tình hơi bất thường, thì mình nên dùng cái đó để mà chuyển cái bánh xe pháp luân, dùng con đĩa để hút cái máu độc mình ra. Chú hiểu không? Tại vì á, có một cái ông chồng mà ông như vậy đó, cô á, và ông Tâm ông có giận cô gì, cô phải dùng ông chồng để hút cái máu mình, nhờ ông mình mới xả hết cái sân mình, coi mình còn sân không? Thấy không? Đó. Rồi ông Tâm này cũng vậy. Thí dụ như mà ngày nào mà về mà vợ có nói thì mình cũng dùng bả để mình hút hết cái máu sân, máu si mình ra. Đó. Thì ra cái chỗ mà phàm phu sợ mất chết, người thường sợ con đĩa gần chết, mà mình biết dùng con đĩa thì nó trị cho mình hết bệnh. Hết bệnh sân si, hết bệnh phiền não mà trở lên hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc rồi thì cũng phải đến chùa, chứ đừng có bỏ chùa luôn. Phải không? Nhớ nha, ông mà ráng ra cái câu này là cái câu thách đố của bà đó. Con không tu bằng ai hết, con mới quy y đi. Con đạo tin lành đây, nhưng mà con quy y Phật vậy, với con về trước ổng á. Hỏi sao hay vậy, bữa thầy làm bếp. Ổng cho cái thuốc này ổng bỏ không được thầy. Ổng bỏ không được thì làm sao cho quy y. Nhưng mà bữa nay thầy nói đó, ông phải bỏ thuốc được thì mới quy y. Chứ còn bây giờ tài sắc danh thực thì Phật cấm tùm lum, mà có cái giới cấm hút thuốc. Ổng thầy mà truyền giới cho ổng, thầy truyền cho ổng cái giới không hút thuốc nữa. Người ta thì ổng không có cờ bạc, thầy khỏi cần cái giới đó. Thấy không? Năm cái giới cộng thêm cái giới không hút thuốc nữa là bảo đảm phải diệu trí. Đó, diệu trí yêu cầu thầy đó. Hay thấy người ta đến nghe pháp sao mà người ta còn biết sử dụng cái bánh xe pháp luân thường chuyển để mà chuyển chồng đó. Tôi nói ổng là người ổng không sợ ai hết, nói vậy chứ mà con nghĩ là thầy nói ổng nghe. À, con thì con khuyên ổng không nghe. Nhưng mà thầy nói ổng nghe. Đó. Thế giờ hiểu chưa? Giờ mình biết cách con đĩa, người ta biết cách sử dụng vẫn xài được. Thành đối với con mắt nhà Phật, bây giờ mình thấy Bin Laden là ác, mình thấy Hồi giáo là ác, nhưng mà nhờ nó mới lòi ra được những cái mặt trái và mặt thật của phe hiền. Chứ trong này mà ai cũng tốt hết thì ai lòi đâu ra là cái người xấu. Nhờ có người xấu nó mới nổi lên cái người tốt. Quý vị thấy không? Thành ra cái chỗ này thầy giảng thêm một cái điểm nữa nè. Vấn đề mà sắc sanh ở trong cái niệm Phật đường này, thầy mổ xẻ cho quý vị thấy. Vào năm 1975 khi mà Việt Cộng nó giàu rồi thì tất cả tăng ni đều phải làm ruộng, làm rẫy để tự sinh tồn. Vì Phật tử thời đó tiền không có đủ ăn, lấy đâu mà cúng dường cho quý thầy. Quý vị hiểu không? Năm 75 tới 780 là không có tiền để nuôi thân, lấy đâu Phật tử mà hộ trì tam bảo. Mà trong khi cái giới lực của Phật á, trước 75 á, là các hòa thượng á, nói mấy ông là tăng, mấy ông không được đi làm, mấy ông không được đi dạy, thời đó thầy có tú tài đôi. Thì muốn đi kiếm tiền, quý vị chú Vĩnh biết mà, mình chỉ ghé những cái trường tư thục, mình đưa cái bằng tú tài vô mình dạy, chú hiểu không? Mình kèm giờ cho mấy cái trường tư thục. Hòa thượng nó không được đi dạy kiếm tiền, mà phải chỉ đi học ra giảng sư, học ra làm cái người mà hoằng pháp. Tất cả mọi thứ đều có các hòa thượng lo. Nghĩa là dạy mình rõ ràng không được kiếm tiền, chỉ tu thôi. Nhưng mà đùng cái Việt Cộng vô rồi thì các hòa thượng hợp lại, mấy chú bây giờ phải đi về Long Thành, các chú về đi về là Tây Ninh, về Biên Hòa để làm rẫy. Thì cũng một cái vị thầy đó, tại sao mà các thầy lại khi trước 75 thì dạy mình phải tu, không được làm kiếm tiền và không được trồng cây trồng kiển, không được trồng cái gì hết mà chỉ tu để sắc sanh, ra trồng cây trồng kiển sắc sanh, mà giờ này các hòa thượng bắt mình phải đi ra là cầm cuốc, tại vì đem lên cái bàn cân nặng nhẹ. Nếu lúc đó các thầy Việt Cộng nó đưa đi kinh tế mới mà quý thầy không đi thì nó sẽ vô nó tiêu diệt hết. Thành ra cái tội phạm giới mà cuốc đất hay là làm sâu kiếm tiền không bằng là duy trì được cái ngôi già lam. Thành các thầy phải biết nặng biết nhẹ trong đó. Đó, quý vị để ý một cái điểm đây. Lúc đó chư tăng điều thọ giới không được sắc sanh mà làm ruộng, thì phải xịt thuốc trừ sâu mới có lúa mà thu hoạch. Và mỗi ngày thầy trụ trì phân công cho chúng vào ban nhà trù. Nhà trù tức là nấu ăn đó. Thì có rất nhiều người tình nguyện để nấu ăn, tại vì nấu ăn nó không có sắc sanh. Kế tiếp là ban hương đăng, là cái ban làm nhang đèn, thì có rất nhiều thầy đưa tay lên để tình nguyện. Kế bến là cái ban rau xanh, cũng có người tình nguyện nhưng mà rất là ít. Rau xanh thì phải là xịt thuốc rầy. Kế đến là ban đi vào rừng kiếm củi cho chùa, cũng có nhiều người tình nguyện. Kiếm củi thì nó cũng nhẹ. Và chỉ có ban xịt thuốc trừ sâu là không ai tình nguyện hết. Tại vì họ sợ sát sanh, phải không cô? Thành ra cuối cùng thầy trụ trì, tức là một cái vị hòa thượng bây giờ đã tịch rồi, tôi không có nói tên, ngài phải tình nguyện mang cái bình thuốc rầy điêu làm hương đăng. 3-4 ông tăng đưa tay xin đi làm nhà trù, 3-4 ông tăng đưa tay đi ra để hái rau với thầy xưng phong, đi ra hái củi, móc củi vô rừng, cuối cùng lấy 4 cái bình xịt rầy, cần 4 ông tăng, không ai đi xịt hết. Cuối cùng ai cũng sợ phạm giới, thì ai cũng nói con từ khi ở thành phố, con tu ở Sài Gòn 20 năm nay chưa từng có sát sanh, bây giờ lên đi hòa thượng bắt con xịt thuốc rầy. Xịt xong cái thấy rầy nó chết tùm lum hết. Thì khi đó đích thân cái vị hòa thượng mà coi cái ngôi già lam đó, ngài mới, thầy trụ trì ngài mới đi lên và ngài xịt thuốc rầy. Thì khi ngài xịt thuốc rầy xong, lúc đó tôi là cái người lên án thầy là phạm giới. Tại trong lòng mình lúc đó mình nhỏ, mình còn háo thắng, mình đem giới lực mình nói thầy tại sao thầy lại là hòa thượng mà thầy lại phạm giới. Tôi là cái người lên án nặng, nhưng mà giờ tôi mới hiểu thầy trụ trì hy sinh xịt sâu rầy để cứu đói cho toàn thể tăng chúng trong chùa lúc bấy giờ là hành động của vị Bồ Tát gánh vác cái trách nhiệm cho chúng sanh. Chứ nếu mà hòa thượng ngài chỉ để cho mình đi xịt và ngài nghĩa là ngồi ăn cơm, tức là ngài lánh nặng tìm nhẹ, ngài khôn ngoan, ngài để cái ác nghiệp cho mình, mà chính ngài mang cái bình thuốc ra ngài xịt, mà lúc đó tôi lên án ngài, mà giờ mới hiểu ngài cái hành động đó là vì người mà xịt chứ không phải vì mình mà xịt. Khai triển rộng, từ lâu nay quý vị ăn cơm quả đường thường nghe tôi sướng câu Phật dạy chư tăng thực tồn ngũ quán tán tâm tạp thội của thí chủ năng tiêu. Thứ nhất, xét đức hạnh mình có đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Thứ hai, phải biết công lao khó nhọc của thí chủ. Thứ ba, ngừa tâm tham sân si đừng cho phát khởi mới ăn được bát cơm này. Thứ tư, ăn cơm phải quán là vị thuốc trị bệnh đói gầy. Thứ năm, vì thành Phật để cứu độ cho chúng sanh mà thọ nhận bát cơm này. Phục nguyện. Cái câu phục nguyện mới quan trọng. Thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao. Nghĩa là khi mặc chiếc áo thô này phải nhớ cái người nuôi tầm dệt vải một cái áo mặc, mỗi niệm nông phu chi khổ, tức là mỗi một cái niệm mình nghĩ tới người nông phu, họ gì, họ đi giết con, họ nuôi tầm, phải không? Bởi vì biết dệt vải nuôi tầm, họ giết nuôi những con tầm, họ bỏ họ nhúng một cái ngàn con tầm rồi họ lên họ dệt vải, thì họ giết những con đó, mình có cái áo để mặc, rồi nhà nông phu họ xịt thuốc sâu là mình gì, mình là gián tiếp sát sanh, họ trực tiếp sát sanh. Nhưng mà khi thầy nói chuyện với những người làm nhà hàng này nè, thầy nói cho quý vị một tin vui. Cái cô Phật tử mà người Công giáo bây giờ họ tối sáng này gọi lại thầy và đang tính con đường là bán nhà hàng vì nghe băng thầy không làm nhà hàng nữa. Bán nhà hàng, gọi là nhờ thầy là nói là người ta nghe kinh, người ta biết tội rồi, người ta là người Công giáo đó. Mà người ta nói bây giờ người ta sẽ thu xếp làm cái nghề thiện nghiệp. Quý vị thấy không? Chưa chắc người Phật giáo mình đang làm chủ nhà hàng nghe băng mà lại là đổi tâm. Mà người Công giáo họ nói gọi thề sáng sớm này con với ông xã con bàn phải chuyển hướng và từ đây tới cuối năm phải đóng cửa nhà hàng và bán chứ không có để mà làm. Tại vì tôi hỏi tại sao cô chuyển, con nói đúng, con nghe những cái băng của thầy ngày xưa con Công giáo thì nó giật dưỡng nhân, thành ra bây giờ con thấy không phải như vậy. Hỏi tại sao cô thấy, tại thầy có nói một cái đoạn thế này, thầy nói chuyện băng đi với cổ trong một cái bát canh. Một cái nồi súp cô nấu phở một ngày đó, cô nói cô nấu khoảng 50 cái con gà. Rồi trâu bò là order vô. Thì trong một cái bát đó, đó là máu, là quán, là hận, là thương, là đau. Thầy đưa luôn cái băng mà vừa rồi mà cái hồi trước thầy chiếu đây mà Phật tử không dám coi đó. Những cái lò mà đó thì cổ coi xong rồi cổ không dám nghĩa là làm nữa. Thì thầy nói khi mà quý vị, tại sao quý vị giận mà cái mặt quý vị tái? Có không? Khi nổi sân quý vị tái lên có không? Đang đẹp cách mấy tái ngắt. Là khi quý vị giận trong người quý vị tạo ra một cái hóa chất làm độc tố trong máu quý vị. Và lúc đó nếu quý vị cho con bú thì đứa con sẽ chết. Chuyện này đã xảy ra tại Mỹ đàng hoàng năm 1997. Vợ của một cái ông nghĩa là luật sư, hai vợ chồng cãi nhau. Thì trong lúc cãi nhau thì bà này đứa con đầu lòng bỏ cho con bú. Thì khi cãi nhau như vậy thì đứa con khóc. Hai người quýnh lộn nhau. Thì bà mới lấy cho đứa nhỏ bú lên và bú xong đứa nhỏ trúng độc chết liền. Và sau khi thử sữa bà ra trúng độc. Thì cũng vậy, Khi quý vị đem một con gà quý vị chuẩn bị cắt cổ thì quý vị nó có giận không? Nó dùng nó dẫy thì nó nổi điên lên, thì cái máu độc nó nằm trong đó nó biến thành những ung thư. Và kế tiếp nữa, những con bò khi quý vị đem ra đập đầu nó có giận không? Kéo lôi dữ lắm. Và khi nó nổi giận phải là trăm, quý vị tưởng tượng có một người kéo quý vị ra cắt cổ quý vị giận hơn là trăm lần quý vị gây với ông xã quý vị. Thì những cái uất hận nó biến thành chất độc và trong máu mủ nó trở lại, và quý vị ăn tiết canh, ăn súp, ăn bò, ăn tỉ, và nó quý vị tích tụ thành ra những cái ung thư. Mà quý vị nên nhớ thế này nè, khi thầy hỏi, thầy đi một vòng, thầy hỏi những cái tay hàng thịt, nó nói con làm con tội một mà người ăn, tại vì người ta ăn con mới làm, họ cứ bắn cái cho người ăn, cứ hỏi thử coi có không. Những cái người làm nó, tôi làm như vậy để cho người ta ăn là tôi tội một, mà người ta tội 10. Và mình cũng vậy, mình sẽ nói ôi tại người ta làm rồi giờ nó chết rồi tôi sẽ ăn, thành ra ai cũng đổi qua đổi lại. Nhưng mà thật sự cái sự thật của việc không bao giờ tránh được cái nhân quả. Mà một cái người bây giờ họ đang chuyển tâm, con phát tâm trước chư Phật, con đứng con giái trước tượng A Di Đà, người Công giáo đó, con sẽ đóng cửa nhà hàng để chấm dứt cái ác nghiệp. Hỏi tại sao? Cái tin đầu tiên, cái xe lăn mà thầy giảng trong cái cô đó, cổ làm xe lăn mà cổ bị cái ác nghiệp, cổ chết. Lái xe lăn nó còn tiêu thụ thịt còn ít hơn nhà hàng nữa, mà cổ trả cái ác nghiệp đó. Mà cô đó với con 1 tuổi, người ta giác ngộ là chỗ đó không hẳn phải đòi hỏi người Phật tử quy y lâu năm, mà cái người người ta đang làm ăn được mà người ta phải dám chuyển hướng như vậy. Đó là người ta hạng Phật tử buông xả, dám buông dám xả, quý vị thấy không? Cổ nói bây giờ con mà buông ra là con lỗ vài trăm ngàn với chơi, tại vì bill lên rồi cực khổ lắm, thì vô đó được rồi. Cái khu du lịch ở với Spe Ní Đồ mà vô đó mở nhà hàng đâu có dễ. Mà vừa bắt đầu mới qua cái giai đoạn giật lên mà tụi con dám nguyện bỏ nhà hàng, hồi tháng này gọi thầy con sẽ bỏ nhà hàng và chuyển vào cái nghề. Thà rằng chồng con đi làm hãng, con đi làm hãng mà con sẽ tạo ra cái thiện nghiệp mà người Công giáo đó quý vị. Hả? Bà Phượng đó, bà nhờ thầy nói chuyện với con Thủy để chuyển hướng, và bà sẽ, bà nói bà bỏ nhà hàng, bà xếp ra là lỗ, nhưng mà cũng bà nói chiều nay nhờ con Thủy nói chuyện với bà để bà tính chuyện, bà thu, bà phải lấy tiền lon nhà băng ra để bà bán, bà lỗ, và bà khi bà tính chuyện khác là bà phải bán nhà hàng lỗ, và bà phải lấy cái IT nhà ra, bà nói nhờ con Thủy làm lon để bà rút tiền ra đó, quyết định tới cái chỗ đóng nhà hàng luôn. Mình không có biết được sao thì bà chỉ nói chuyện với thầy vậy thôi, bà sẽ thu ship và thu gọn lại. Hả? Đâu phải nhà hàng chú đang bán đủ đồ, bây giờ khu đó tự nhiên cô bán đồ uống không, đâu có phải nè. Họ chuyển qua họ, ông bảo nói bà đóng cửa. Tại vì cái khả năng của bà nấu đồ chay, bà không có biết, người Công giáo không có biết nấu đồ chay. Khổ như vậy, thành ra họ nói họ chuyển hẳn luôn. Chuyển hẳn luôn. Ừ. Đó. Lâu nay thầy nói chuyện với mấy cái người á, là chính những người mà làm, nói ôi tôi làm đây cho mấy người ăn không có tội, tại mấy người ăn tôi mới làm. Có không? Họ có tâm lý đó. Thật ra mấy cái người làm họ có cái tâm lý đó đó. Họ nói ủa tại người ta ăn tôi mới làm, cho mấy người không ăn lấy đâu tôi làm. Bây giờ họ mổ xẻ thế này, bây giờ cái đám giỗ trên gia đình là chính người ăn mặn có người ăn chay, thì cái người xuống cắt cổ gà là tại vì ai? Vì mấy người ăn mặn này. Rồi bây giờ mấy người trên này ôi tại nó đứng nó cắt cổ thì tôi ăn. Thế chứ mình bán qua bán lại, nhưng mà cái nghiệp không khi nào mà trả ra đổi thừa cho ai được hết. Đó quý vị thấy không? Rồi bây giờ đó, lâu nay người nông phu trồng lúa giết hại vô số chúng sanh mới có bát cơm ăn, cho nên chúng ta đã quán gián tiếp gián sanh. Lâu nay người trồng dâu nuôi tầm đã sát hại cho ta có áo mặc, cho nên quý vị đã hiểu thế nào là ngũ quán. Quý vị hiểu thế nào là ngũ quán? Chưa hết, lâu nay chúng ta cứ an nhiên tự đắc cho mình là có phước được gặp Phật, biết tội, biết phước. Còn những chúng sanh thiếu phước đang hành nghề nông trồng lúa, nuôi tầm, sát sinh hại vật thay thế cho chúng ta. Họ là những cha mẹ anh em nhiều đời của chúng ta. Chúng ta nỡ nào quay lưng đi bỏ mặc cho họ. Bởi vậy, trong tất cả các thời kinh đều có phần hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh là ý này đây. Ơn Thầy Tổ, ơn Chư Phật, ơn Thí Chủ, ơn Nông Phu, ơn người phụ nữ dệt vải đã thay cho chúng ta tạo ác nghiệp để chúng ta được thiện nghiệp, có đau lòng hay không quý vị? Nông Phu là trực tiếp sát sanh, chúng ta là gián tiếp gián sanh. Nếu quý vị Phật tử học Phật mà quá cố chấp vào tội phước phân minh thì vô tình chúng ta rơi vào tâm tính toán. Cũng như ngày xưa thầy ở chùa mà thầy cứ coi cái giới nào mà mà nó làm mà có phước là mình làm, mà cái nào mà nó nặng mình để cho cái người ngu không biết họ làm. Thành ra mình rơi vào cái tâm tính toán, mà rơi vào trong tính toán thì không phải là nhất tâm nữa, mà ta là nhị tâm. Thành Đức Phật nói niệm tu làm sao niệm Phật tu hành mà phải được nhất tâm thì mới được đạt đạo. Mà mình là có nhị tâm rồi, tính toán tức là nhị rồi. Mà pháp môn bất nhị không phải là thiền sư cao sư, mà chính là tính toán. Nghe không? Quý vị để ý coi, làm cái nào có lợi cho ta thì ta làm cái nào có hại cho ta thì không làm. Và cuối cùng trong một tập thể tu hành vô tình, chúng ta sẽ đổi cái lớp phước để gánh nặng tìm nhẹ. Chúng ta đổi cái lớp phước mà gánh nặng tìm nhẹ đó, trong tập thể tu hành ở chùa chiền đó, mình sẽ đổi cái giới lực. Mình nói vì cái vấn đề làm phước làm tội mà để tôi gánh nặng mà tìm nhẹ, tìm việc làm có phước về cho phần mình và để phần làm tạo ác nghiệp cho người khác. Thế thì xa vời với cái hạnh nguyện của Bồ Tát hy sinh vì chúng sanh, cho nên thanh văn là tự lợi tức là tiểu thừa, mà Bồ Tát là lợi tha là đại thừa. Đó, người tu theo tinh thần đại thừa phải quán chiếu như sau: thân này không thiệt, tâm phân biệt thương ghét hơn thua phải quấy không thiệt, vậy nghiệp cuối cùng cũng không thiệt luôn, đúng không? Cái thân này không thiệt, cái tâm thương ghét phân biệt hơn thua cũng không thiệt, vậy thì cái nghiệp cũng không thiệt. Cho nên nếu một vở tuồng trên sân khấu phải có vai các diễn viên như sau: vai vua, vai hoàng hậu, vai thái tử, vai công chúa, vai ăn mày, vai tướng cướp, vai trưởng giả, vai người đẹp, vai người xấu, vai tiểu nhân và vai quân tử. Nếu ai cũng lãnh đóng những vai đạo đức quân tử, nhà giàu, vua chúa thì những vai thấp hèn ai đóng đây? Hả? Cho nên Bồ Tát Đề Bà Đạt Đa mới đóng vai giết Phật mà được Phật thọ ký riêng một cái phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phải không? Là cái điểm này quý vị phải để ý một cái nè. Đức Phật là có thành Phật vô lượng kiếp không? Ngài trở lại đây vô lượng kiếp rồi. Ngài có tha tâm thông, tại sao Ngài dám thu nhận Đề Bà Đạt Đa vào tăng đoàn? Tại vì Ngài biết trước ông này sẽ quậy, sẽ phá tăng đoàn, tại sao Ngài lại chọn vô? Phải không chú Vĩnh? Ngài chọn vô quý vị sẽ thấy là một vở tuồng hết. Hả? Một vở tuồng hát thôi. Tại vì Ngài đã có thiên nhãn tha tâm thông, Ngài biết vô lượng kiếp, mà tại sao tôi nhận đệ tử mà tôi lại nhận ông Đề Bà để vô ông phá tăng đoàn? Phải không? Là dù quý vị có đóng vai gì đi nữa, điều quan trọng là biết vai đó chỉ là vở tuồng trên sân khấu. Sau khi hạ màn thì mình không phải là ông vua, tên ăn mày, công chúa hoặc kẻ tiểu nhân, vì tất cả đều là không thật. Thì cái chỗ này đó là vọng niệm là không thật, tại vì giả hết, quyển giả hết đó. Nếu quý vị đóng vai tên cùi thì thật sự quý vị đâu có cùi đâu, phải không? Đề Bà Đạt Đa đóng vai phá tăng đoàn mà thật sự đâu có phải là phá tăng đoàn đâu. Nếu quý vị đóng vai ở tù thì thật sự quý vị đâu có ở tù đâu. Nếu quý vị đóng vai tiểu nhân thì thật sự quý vị đâu có là tiểu nhân. Cho nên trong kinh có lúc Đức Quan Âm hiện thân kỹ nữ để quá độ gái lầu xanh, hiện thân tướng cóp để cứu độ bọn cóp, hiện thân công chúa để độ cho hoàng hậu, hiện thân trung thần để độ cho ác vương, hiện thân ngạ quỷ súc sanh địa ngục để cứu độ tam ác đạo. Đó. Cho nên người ngộ đạo không thể chấp mê vào tướng tội phước thiện ác, mà chúng ta phải duy trì trí huệ bát nhã luôn luôn tỉnh thức để làm việc không sai lầm. Làm việc không sai lầm. Đó. Làm phước mà vì cá nhân mình không bằng hy sinh làm tội mà tha cho chúng sanh. Đó là cái hành động vị hòa thượng xách cái bình thuốc rầy đi xịt tha cho đại chúng. Đó. Quý vị thấy không? Cho nên diễn viên đóng vai tiểu nhân ác độc trên sân khấu nhiều khi lại lãnh tiền thù lao còn cao hơn là những cái ông đóng vai thiện nữa. Phải không quý vị? Như Hoàng Giang ngày xưa đóng vai còn cao, tiền còn nhiều hơn những cái kép hiền nữa. Đó. Văn Chung ngày xưa đóng vai dê này kia với còn tiền còn nhiều hơn mấy ông đa vai hiền. Phải không? Nhưng thường chúng ta thích đóng vai trời hơn là đóng vai địa ngục. Chúng ta thích đóng nghĩa là vai mẹ hiền hơn đóng vai ác mà ác quỷ. Đó. Thành ra bây giờ quý vị nhìn thấy cái cảnh là ngay cả mình nhìn thấy cái cảnh Bin Laden nó đánh phá vậy, nhưng mà trong đó nếu mình nhìn theo cái pháp luân thường chuyển, đó là một cái nghịch hạnh Bồ Tát để cho thấy cái ác ôn mà chúng sanh không có rơi vào đường đó. Mình thấy mình sợ rồi. Quý vị thấy không? Thấy phá giới tàn giác. Cho nên chúng ta mãi mãi vẫn là phàm phu, tại vì mình vẫn còn có cái tâm là không có nhất tâm mà mình là nhị tâm. Tại sao Phật và Bồ Tát dám hy sinh còn chúng ta thì không dám? Vì các ngài đã giác ngộ, cho nên không có tâm tính toán so đo. Mình bây giờ mình xưng là đệ tử Phật, nhưng mà mình quy y theo Phật, con nương theo Phật, nhưng mà mình không có giác ngộ cái gì hết. Mà không giác ngộ thì không có cái chuyện giải thoát luân hồi sanh tử. Vì các ngài đã giác ngộ nên không có tâm tính toán so đo, không có màn gian khổ như Địa Tạng Bồ Tát, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Đúng không? Nè, bây giờ cái chỗ này thầy trả lời một câu biến phiền não thành bồ đề. Giả sử như bây giờ Diệu Trung mà về nhà thấy cháu ngoại nó khóc tả nó ướt, rồi thấy mấy đứa nhỏ nó để cỏ rác, rồi đồ ăn bao thứ trăm thứ nó trút lên đầu cô. Cô mà pháp luân cô không có thường chuyển, mà cô chuyển bánh xe lục đạo là cô về cô nổi sân cô chửi đứa này đứa kia. Tại trong nhà ai dám mà cống lại cô chửi thoải mái. Thì cô sẽ đi từ nghĩa là Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đủ thứ. Nhưng mà khi cô chuyển tâm Bồ Tát, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mình phải vô địa ngục để mình độ, thì từ cái đó là cái nhà biến thành là nó đạo tràng liền. Đúng không? Đâu có cần đến chùa mới là đạo tràng, phải không? Là cái ngôi chùa mình biến thành đạo tràng, ma sự biến thành Phật sự liền. Ừ. Rồi quý vị nhớ thế này, ngài Địa Tạng mà ngài thề một cái câu địa ngục mà không còn một chúng sanh trong đó ngài mới thành Phật, vậy bao giờ ngài mới thành Phật, quý vị thấy không? Thành Phật để độ chúng sanh chứ đâu phải thành Phật rồi chỉ ngồi vào cái cảnh ở giới an lạc ở các cõi nước mười phương đâu, quý vị thấy không? Thật ra Đức Địa Tạng ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi quý vị, chỉ là cái danh từ thôi. Ngài trở về với chân tâm bình đẳng giác nên sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Vì ngài đâu có cái tâm hai đâu mà sợ, ngài là nhất tâm rồi. Mà nhất tâm thì ở địa ngục cũng như ở thiên đường thôi. Quý vị thấy không? Đó. Chết không sợ địa ngục vì các ngài đã tỉnh cơn mộng nên những ác mộng, tội phước, địa ngục, thiên đường không còn làm cho các ngài đau khổ. Và ngài xem tất cả chúng sanh bình đẳng yêu thương như con ruột, và chỉ có bà mẹ ruột mới hy sinh cho đứa con tật quyền mà không thấy ghét bỏ nhó. Bây giờ hỏi thử con Thủy nè, những cái đứa con nó có tật này nè, chỉ có bà mẹ mới hy sinh thôi. Thì khi nào mình mà thương chúng sanh được như là cái tình thương bà mẹ thì mình sẽ thấy cái cõi này thành là thiên đường hết. Thấy không? Tại vì con Thủy đó ai nhìn nó cũng thấy nó ở trong địa ngục đó. Đi làm thì chạy đầu tắt mặt tối, mà về rồi thầy gọi, nhiều khi thầy gọi phone nó thấy nó phải cho con nó ăn, cho nó tắm, rồi nó còn dẫn ra nó quậy nó phá. Bữa kia nó lấy nghĩa là khăn lông trong buồng tắm ra nó chơi, nó bắn xuống nước ha, nó chơi về trang về nghĩa là. Nhưng mà con Thủy nếu bữa nay nó nghe chuyển pháp luân thì nó là một vị gì, nó khen bà, con khen Địa Bồ Tát Địa Tạng hay quá, tại sao ngài lại ngài phát cái quyển đó, nó khen như vậy nhưng mà về nó lại là làm ăn Atula, nó nẹt đứa này nó nẹt đứa kia, phải không? Thì bữa nay nó phải làm, nó khen Bồ Tát Địa Tạng rất là hay. À, nhưng mà mình khen Bồ Tát Địa Tạng thì mình phải chuyển thành ra Địa Tạng đó. Ừ. Chỉ có tâm của Địa Tạng mới là tâm thương những đứa con tật quyền. Mà những đứa con mình là tật quyền là ai? Phải những đứa ở địa ngục không? Mình ở đây mình còn sướng hơn những đứa tật quyền, là những đứa đang ở trong tam ác đạo này. Nhưng nghiệp do đâu mà có? Do chấp ngã mà có. Và người tu Phật đến giai đoạn không còn bốn tướng: ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả chúng sanh đây, và cái thọ giả. Tại vì cái thọ giả thầy nói rồi, thọ giả là có chỗ kêu là thọ mạng nữa, có chỗ thì dịch là thọ mạng. Nhưng mà ngã, nhân, chúng sanh, thọ, cảm thọ thì đúng hơn. Tại vì cái cảm xúc của người thầy giảng hôm trước, thầy ăn sầu riêng đó, mà khi gặp một cái vị hòa thượng bắt thầy ăn, thầy nể thầy ăn, thì thầy ngậm cái miếng sầu riêng vô. Trước đó mấy chục năm sầu riêng là thối với thầy, mà khi vì nể một vị thầy, thầy ngắm vô có thể trời sao nó ngon quá. Thì phải biến phiền não thành bồ đề không? Phải không? Thành ra thì nghiệp cũng là quyển mộng mà thôi. Như người sợ ma, đèn điện bị cúp thì mình thấy đâu cũng có ma. Cái người mà đã sợ ma rồi đó thì tự nhiên đèn cúp mình thấy đâu cũng có ma, có không? Thầy đã có cái cảm giác đó rồi. Hồi năm 78, 79 trong chùa thường xảy ra ăn trộm, nó vô nó ăn cắp gì? Chung đó quý vị. Rồi nó ăn cắp mấy cái chuông đánh với đại hồng chung đó, là quý thầy canh nhau. Mà nửa đêm thì đâu có đèn điện, hồi đó đốt đèn dầu. Hả, mà tự nhiên mình nghe la lên một cái là xúm nhau chạy, mà mình dòm ra mấy cái gốc mít, gốc xoài, chỗ nào cũng thấy ăn trộm nó đứng hết. Có không? Quý vị để ý một cái. Đó. Ừ. Khi sợ ma rồi thì đèn điện bị cúp thì nhìn đâu cũng thấy có bóng ma xuất hiện. Nhưng đến khi đèn sáng lại rồi thì ma sẽ không có, thì lấy gì mà lo mà sợ. Chỗ này là chỗ mà sự khác biệt giữa lục tổ và thần tú đó. Thấy không? À, sự khác biệt giữa lục tổ và thần tú. Một bên quý vị ý nè, thân là cõi bồ đề, là quý vị thấy nè, là thần tú chấp thân. Thì bên đây lục tổ nó bồ đề cũng không có cội. Rồi bên đây tiếp là tâm là đài gương sáng, tức là thần tú chấp vào cái tâm là cái đài, là cái gương. Thì cái gương mà sáng không cần cái đài mới sáng. Cái gương nó cứ sáng là cái đài, là cái chỗ đi đựng cái gương, đâu có cần. Cái đài là cái chỗ đi để cái giá gương á. Thì ngài nói gương nó tự sáng không cần cái đài. Ông kia ông nói là thân là cội bồ đề, thì lục tổ nói bồ đề cũng không có cội. Thấy không? Rồi tâm là đài gương sáng, Ngài nói gương sáng cũng không cần cái đài. Nghe không? Rồi thường phải luôn lau chùi, Ngài nói xưa nay không có một vật. Cái tâm mình xưa nay, cái tâm mà thanh tịnh, cái tâm mà cái tánh biết của mình nó thanh tịnh, cái mà không, Diệu Trung đi lên chỗ này, Diệu Trung, thầy hỏi Diệu Trung, này thấy cái xe thầy mở cửa hay đóng cửa, đặng trời mưa thầy chạy xuống, nói dạ bạch thầy con không để ý. Phải không? Cũng thấy cái xe vậy, nhưng mà không có để ý là nó quay kiến hay nó đóng kiến, đèn tắt hay đèn mở. Thành ra khi đó Diệu Trung mới chạy để con để ý coi, dùng cái để ý vô mới là cái đó, mới cái kẹt. Thành ra đầu tiên thầy gặp Diệu Thiện là cái gì? Lùng, ốm, mập, xấu, nghĩa là giàu sang. Nhìn cái chú Vĩnh là một cái gì? Chú Vĩnh này là sao? Là hồi đó làm sao? Là nhìn cái bà cụ là một chuỗi những cái mà tính toán phân biệt. Mà những cái đó bây giờ khi mình tìm lại nó không có. Cái tâm suy nghĩ tính toán nó đâu mất rồi. Mà cả ngày mình bị cái đó nó lừa gạt mình. Chứ mình thấy thì vẫn thấy đi. Thấy thì vẫn thấy. Nhưng mà không cần người đó lỗ mũi cao hay là người đó thấp hay là môi trái tim, mũi dọc dừa hay là mắt bồ câu. Mà chính những cái đó rồi mình dính mắt, mà từ dính mắt mới đi tới tham đắm. Hợp với mình thì mình thương, mình chiếm đoạt. Mà không hợp với mình thì mình ghét. Phải từ đó là đau khổ nó sinh ra không? Bởi vì thấy rồi. Đó. Thành ra là cái chỗ mà Ngài Thần Tú nói là thường phải luôn lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Thì Lục Tổ nói là xưa nay không một vật, lấy đâu mà dính bụi. Đó. Cái gì thấy không? Đó. Tâm quá khứ thì đã qua, tâm hiện tại thì chưa đến, mà chỉ thấy những vọng tưởng sanh diệt trong từng lăng tăng thì lấy đâu mà đau với khổ. Tâm quá khứ thì chuyện đã qua rồi. Cái chuyện mà quý vị mất tiền, mất cổ, quý vị có tài sản ở Việt Nam bị Việt Cộng lấy, quý vị đã từng làm triệu phú, rồi chồng con mất nó đã qua rồi. Hiện tại thì quý vị thấy từng tư tưởng, vọng tưởng nó lăn xăng trong đầu, mà tương lai thì chưa đến, thì lấy đâu mà đau với khổ? Hả? À, lấy đâu mà đau với khổ? Sau khi được Ngũ Tổ truyền tâm pháp và y bát Lục Tổ dạy, nào ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh. Nhớ, khi truyền tâm bát rồi mới nói, nào ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tâm mình hay sanh thị phi. Nào ngờ tử tánh hay sanh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tử tánh hay sanh muôn pháp. Mà nói muôn pháp có gì khó nghe phải không? Nào ngờ tâm mình xưa nay là thanh tịnh, nào ngờ tâm mình hay sanh thị phi. Phải không? Thị phi là do đâu? Từ cái tâm, phải là cái thức thứ 8 không? Cái thức thứ 8 là kêu là tạng thức, nó chứa tất cả những cái việc gì từ xưa tới giờ mình được chứa vô đó. Người Việt Nam thì chứa cái gì? Con gái đó thì phải là yểu điệu thục nữ, rồi nghĩa là đoan trang, đi đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Rồi cái mình được chiếu vô cái A Lại Giác Thức nó nằm. Rồi tự nhiên qua đây gặp một đứa con gái Mỹ mà nó sanh ở Mỹ, vô nó mặc áo vô chùa, nó lòi lỗ rúng ra, phải không? Rồi nó săn tay, rồi nó xăm mình, nó vô là nó xăm mài, nó làm cái là mình thấy móc A Lại Giác Thức mình ra đo, cái tự nhiên mình thấy nó trật lất là mình nổi sân à. Mà nó tự nhiên nó mặc áo dài cao cổ, nó vô nó đi thưa về trình, cái tự nhiên mình thấy mình khoái, phải không? Thì phải cái đó là nào ngờ tử tánh xưa nay thanh tịnh, là tử tánh mình nó thanh tịnh rồi, nào ngờ tử tánh mình hay sanh thị phi không? Cũng từ cái thức thứ 8 mình nó chứa hết tất cả, phải không? Đó, rồi nó đưa ra là nào ngờ tâm mình hay sanh phiền não, nào ngờ muôn pháp trên thế gian này đều do tử tâm của mình mà có tên có tướng. Có phải tất cả đều do tự tâm mình mà có tên có tướng không? Hả? À, đầu tiên ở đây có khi nào cái niệm Phật Đường Tầm Nguyên này nó xưng là niệm Phật Đường Tầm Nguyên không? Mình phải tích lũy lại. Đầu tiên một số những Phật tử đầu tiên có duyên với thầy rồi mới kéo nhau thuê. Thuê rồi mới kiếm người đặt tên. Thì từ cái chỗ không mà thành có. Rồi nó thành có rồi mai mốt khi mà hết duyên rồi mình có chùa khác mình bỏ đi thì chỗ này đóng vách trả lại dầm mễ nó vô nó ở lại. Thì phải là từ không đến thành có không? Là từ có đến thành không có gì đâu mà buồn hả? Mà khi như vậy mình chỉ bị những cái đó mà làm cho mình đau khổ đó. Và muốn dứt khổ thì phải quay về tâm bản nguyên ban đầu, là nào ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, bổn lai vô nhất vật. Khi nào quý vị trở về được chỗ bổn lai vô nhất vật thì ở Ta Bà mà không có bị ô nhiễm về tài sắc danh thực thì, tức là tiền bạc, sắc đẹp, danh tiếng, ngủ nghỉ và ăn uống. Khó lắm, cái đầu tiên cái tài là ai cũng khó bỏ được. Khó không? Cái sắc đẹp cũng khó. Bây giờ quý vị thấy vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy dù quý vị có xấu có già đi nữa đó, quý vị làm ơn nhìn cho thầy, quý vị có cái album đi. Nhìn cái khoảng những đoạn thời gian 5 năm sẽ thấy mình, nghĩa là 5 năm mình trở thành già rất là lẹ, có không? Quý vị cứ lâu lâu lật cái ảnh 5 năm thôi, đừng có coi liền. 5 năm nay với 5 năm trước là thấy nó khác rồi đó. Đó. Mình nhìn một thời gian cái tự nhiên thấy là, và Diệu Trung nhìn lại cái hình Diệu Trung hồi mới qua Mỹ thôi, với bây giờ vô chung thấy là có 10 năm phải không? Mà thấy tự nhiên sao cái bà lão nào đâu vậy? Còn Diệu Tịnh cũng vậy, nhìn lại hồi 75 qua là một cô sở Mỹ tóc bi nhon đồ xuống phi trường, nghĩa là xách con cái chạy lăng nhăng, giờ có bà ngoại rồi. Hả? Tóc thì bạc hết rồi. Hả? Vậy mà pháp luân thì không thường chuyển, mà cứ chuyển bánh xe luân hồi hoài mà biểu thầy ơi, thầy mới mốt cầu siêu tụng làm sao, mình phải chuyển ngay bây giờ. Quý vị mà chuyển bánh xe pháp luân thường chuyển, không phải ai cũng có thể thuyết pháp, ngay cái cô Diệu Trí này cũng có thể thuyết pháp cho ông Tâm nghe. Thuyết pháp thế nào? Tại vì ông này vô là nghe từ bi hỷ xả về, tôi thử ông có xả không? Phải không? Thì cô Diệu Trí này cũng vậy, bữa nay nghe rồi, diệu là gì? Dịu dàng, trí là trí huệ. Bây giờ mình có trí huệ, ông này nói cái nào mà ông không phải trí huệ mình không nghe. Mình cứ dùng cái pháp luân thường chuyển, mình là dịu dàng, trí là trí huệ, phải không? Còn ông này là ông là thành tâm, mà ông có thành tâm không? Ông có thành tâm với mình không? Phải không? Thành ra đó mình phải hiểu tất cả những cái người nào cũng đều thuyết pháp hết. Đó, ai cũng có thuyết pháp cho mình, ba mẹ và chồng cũng thuyết pháp cho mình, mà nàng dâu cũng thuyết pháp cho mình. Vừa rồi 8 đứa con bất hiếu nó vừa thuyết một bài pháp rất là hay, nhờ nó mà bây giờ có rất nhiều cuốn băng tung ra, nhờ nó mà mới cho thấy được cái nào là phải, cái nào là đúng. Phải như vậy, 8 đứa mà đầu tiên nó hỏi thầy, nó đưa mẹ vào trong viện dưỡng lão, là những cái đó là những cái vị mà Bồ Tát thị hiện không? Hả? Phải thấy không? Nếu không có nó thì làm sao lòi ra những cái người tốt được? Đó. Thành ra sắc tức thì không là chỗ đó, phiền não tức là bồ đề nha. Quý vị thấy không? Ở ngạ quỷ mà không ô nhiễm ích kỷ. Tại vì mình là ngạ quỷ ích kỷ hả? Mình lăn cái bánh xe luân hồi, ok, dùng cái gì để đối trị ích kỷ? Dùng tâm bố thí, lăn cái tâm bố thí liền. Vừa nổi sân hận lên là dùng gì? Dùng cái bánh xe nhẫn nhục. Ha. Thành ra mình cứ dùng lăn cái sáu luân hồi, mình dùng cái sáu cái pháp luân thường chuyển mà mình chuyển thì mình không có bao giờ mình bị luân hồi. Ở địa ngục mà không sân hận, ở cõi trời mà không ô nhiễm với tiên nữ. Vì cái nào, cái mà ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh của chúng ta, ở Phật á, thì không có sạch thêm, mà ở Bồ Tát cũng không có từ bi thêm, mà ở phàm phu cũng không có ô nhiễm thêm. Cái Phật tánh mình không có khác. Nếu giả sử mình không có Phật tánh thì mình có tu 1 triệu đời cũng không bao giờ mà thành Phật được hết. Tại vì cái tự tánh mình đã là Phật rồi. Nhưng mà vì mình những cái này đó, mình chấp nhất. Đức Phật thì ngài chuyển pháp luân, còn mình là cái chuyển bánh xe luân hồi, đúng không? Đó. Một vị Phật, người ta chửi vị Phật, Phật nói cái gì mà cho ta không nhận thì nhà ngươi lấy lại. Nhưng mà ông Tâm ông cũng thường nói câu đó hoài đó, ông nói cho mà không nhận vậy mà về bà vợ cho là nhận liền, phải không? Ông về ông cũng nói vậy, hay là ông nói trời ơi cho mà không nhận thì trở về người đó, phải không? Nhưng mình nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó. Đó. Thành ra quý vị thể hiểu như vậy đi, chuyển pháp luân cho thầy. Mỗi ngày về nhà bà vợ lúc từ đây không còn nữa, không còn thầy Thông Lai thuyết pháp, mà về Diệu Trí sẽ thuyết pháp cho thành tâm nghe. Tại vì cô thuyết pháp bằng những cái khác, ổng phải lắng ổng nghe. Bữa nào mà ổng về ổng cô ở câu thuyết ổng mà ổng sân si lại, tức là ổng không chuyển pháp luân, thì cô gọi cho thầy nói ổng chuyển bánh xe luân hồi chứ không có chuyển pháp luân. Là thầy biết rồi, phải không? Đó, như về cũng vậy đó. Chú Vĩnh là nhờ có bé Mập mà chuyển pháp luân. Đó, thầy nói cho thẳng vậy thôi. Diệu Trung thì nhờ mấy đứa cháu, đứa con nó chuyển pháp luân. Đó. Thành ra mình hiểu được cái chữ chuyển pháp luân rồi thì thấy hay. Đó. Đó. Ở Phật á, cái tánh của mình nó thanh tịnh, không có thanh tịnh thêm, mà ở Bồ Tát không có từ bi thêm, ở phàm phu không ô nhiễm thêm. Ở trong gia đình hạnh phúc lý tưởng thì cha mẹ phải có 2 yếu tố. Cha thì phải có trí huệ, mà mẹ thì phải có từ bi. Đúng không quý vị? Nếu mà cha mà thì từ bi như mẹ thì con hư hết. Thành ra quý vị phải hiểu nha. Đó, mẹ hiền thì con hư. Mà hỏi thật sự đó quý vị, đó có lòng từ bi thật sự chưa? Nói vậy chứ chưa có dễ có lòng từ bi. Nói từ bi thì dễ, mà thực sự cái hạnh có từ bi rất là khó. Và người tu Phật cũng vậy, phải có 2 đức tánh, trí huệ và từ bi. Ở trong gia đình thì vợ chồng, người chồng là phải có trí huệ, người vợ là phải có từ bi. Quý vị để nhớ, người chồng mà chữ la đứa con thì vợ phải nâng, phải đỡ. Chẳng hạn như cô về đó, thằng thầy lên thầy mấy ngày, thầy thấy 2 vợ chồng dạy con căng quá, con đã ra kỹ sư rồi, nó có job nó đi làm rồi, mà đi chút cái dòm dòm nó cứ lo tội nghiệp, nó cho nó tự do đi, phải không? Thương nó lớn rồi, phải không? Rất là con nó ra trường rồi, nó mà đi chơi là phải thưa về trình nó. Tôi thấy 2 vợ chồng này rất là dạy con rất là kỹ, nhưng mà kỹ quá. Nó con trai mà chưa có bạn gái, thằng con rất là dễ thương, Mà nó đứng 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 đó là nó muốn đi là nó phải hỏi và hỏi má nó. Mà nó vô tôi nói trời ơi, nó 25 tuổi nó hư là nó hư từ hồi high school, bây giờ đã vô YouTube học ra có lớp 5-70 ngàn năm rồi mà còn sợ nó hư nữa cái gì. Chưa có bạn gái, chưa có gì hết mà đi được cái dòm đi đâu đi về, phải không? Thành ra phải hiểu, nghĩa là người mẹ đó thì có cái lòng từ bi, sợ con ra đường rồi nó hiền nó khờ. Nhưng mà thật ra giờ suy nghĩ lại coi, cô lo nó sợ nó ra nó nghe lời bạn nó hư phải không hay sao? Nhưng mà giờ nó lái xe giỏi hơn cô không? Nó nói tiếng Mỹ giỏi hơn cô không? Thành ra bữa đó cái mấy cái nhóm mà tụi trẻ nó đưa ra cũng hay lắm, nhưng không phải dở. Nhưng mà thầy dùng cái lý thầy quật là thầy quật được. Có những cái là nó không qua, tại vì cái đau khổ nó chưa có nếm mùi. Nói về cái kinh nghiệm đường đời nó thua cô phải không? Cô đã sống giờ biểu nó ra, cô đã từng ra Long Thành, cô cầm cuốc làm rẫy có rồi phải không? Nhưng mà đưa nó ra Long Thành, đưa nó ra cái đám này nó không cuốc đắp được đâu, thì nó thua cô cái đó đó. Rồi nó thua cô những cái cảnh khác, nhưng mà nói là nói như vậy chứ nó có những cái nó hơn cô lắm. Con cô có phước lắm á. Tới giờ 25, 27 tuổi mà chưa có bộ có bịch mà đi đâu vẫn còn kìm với kẹp là không được. Trả cái kìm kẹp cho Việt Cộng đi. Thấy thằng nhỏ rất là ngoan. Thầy làm nó thì thấy nó ngoan lắm mà. Cô này cứ sợ là cứ đi là cứ sợ. Cứ lúc nào cũng nghĩ nó giống như thằng bé này chết rồi. Nó đã là ra trường rồi cô ơi. Quý vị thấy không? Nếu mà người đệ tử Phật cũng phải có hai đức tánh trí huệ và từ bi. Nếu chỉ có tu trí huệ không thì sẽ rơi vào thanh văn tiểu thừa. Đúng không? Mình có trí huệ mình ai khổ kệ họ, mình phải lo cái thân mình trước chứ. Mình lo cho mình giải thoát cho mình đã. Nghĩa là mình ra giải thoát cho mình để bỏ mặc chúng sanh, đó là có trí huệ của những ngài Xá Lợi Phất mà Phật còn quở. Phật nói các ông chỉ là quá dụ thành. Các ông nghĩa là phải là, tại vì Xá Lợi Phất, con nghe cái chuyện mà tu Phật á, làm thành Phật phải là xa vời ba a tăng kỳ kiếp, thành ra con chỉ muốn nhập Niết Bàn, phải không quý vị? Thành ra có trí huệ mà, trí huệ không mà không có tự bi, trở thành là những cái vị A-la-hán mà tự tu cho mình, không có lợi ích chúng sanh. Đó, là mình bỏ mặc cho chúng sanh đọa vào tam ác đạo. Còn nếu chỉ có từ bi không thì sẽ bị phiền não thế gian làm đau khổ. Nếu quý vị mà có từ bi không á, thì sẽ bị những người ở ngoài đời họ lôi kéo. Giả sử như bây giờ sư cô Giác Quyên, cổ vì lòng từ bi, cổ gì cũng cứu độ cho con gái cổ khi đang sanh nở, phải không? Cổ là một tỳ kheo ni,